Xin kính chào Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Thi Thiên thứ 19, từ câu 7 đến câu 11. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diềm mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Xin kính mời Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Hội Thánh. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng con để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa. Và nhất là Chúa ban ơn để chúng con vừa muốn vừa làm theo lời của Ngài. Không phải chúng con chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng mà sống áp dụng vào đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa thương xót, Chúa sức dầu cho người nói cũng như người nghe để chúng con cả thể đều được gây dựng. Xin Chúa cho con trình bày sứ điệp của Chúa một cách dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng để chúng con làm theo lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2007, công ty Odyssey ở tại Mỹ là một công ty chuyên dò tìm kho báu ở trong lòng đại dương, đã tuyên bố vừa tìm được một kho báu trị giá hơn nửa tỷ Mỹ Kim trong một xác tàu bị đắm ở ngoài Đại Tây Dương. Kho báu này được đặt tên là Thiên Nga Đen, gồm hơn 500.000 đồng tiền bạc và hàng trăm đồng tiền vàng và nhiều cổ vật khác nặng chừng khoảng 17 tấn ở trong xác một con tàu. Nếu tính từ trước đến bây giờ, có thể đây là một kho báu lớn nhất thế giới mà mới được tìm ra. Và điều này đã tạo ra một cơn sốt săn lùng kho báu ở dưới lòng biển. Và chưa bao giờ đại dương lại hấp dẫn đối với họ. Hoạt động săn lùng các con tàu bị chìm ở dưới đáy biển càng ngày càng trở nên sôi động hơn. Theo báo cáo của UNESCO cho biết, trên thế giới hiện nay có khoảng vài ngàn toán săn lùng chuyên nghiệp, chưa kể những người không chuyên nghiệp, đang sục sạo ở dưới đáy biển để lần theo dấu vết khoảng 3 triệu con tàu bị đắm ở dưới lòng đại dương. Và hầu hết những con tàu này bị đắm, nó nằm ở những vùng nguy hiểm ở độ sâu hàng trăm mét. Và nếu không có những trang thiết bị hiện đại thì khó mà tìm được những kho báu này. Vào những năm trước, công ty này đã bị thua lỗ nặng vì họ đã trang bị những máy móc dò tìm tối tân với hy vọng là tìm được nhiều kho báu hơn. Nhưng mà những lần tìm kiếm này không được kết quả như mong muốn. Có một kho báu mà người đi tìm không bao giờ lỗ, luôn luôn có lời. Thế mà con người ít chịu đi tìm. Và vua David đã giới thiệu kho báu đó như sau: các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thải đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta mở Kinh Thánh ra, đọc, học lời Chúa, thì chúng ta sẽ tìm được kho báu ở trong lời của Ngài. Lời của Chúa chứa đựng nhiều kho báu. Chúng ta sẽ tìm được những điều quý giá ở trong Kinh Thánh. Quý ông bà, anh chị em và tôi có quý trọng lời của Đức Chúa Trời như là David đã quý trọng không? những đồng tiền vàng, những đồng tiền bạc ở dưới đáy đại dương là quý giá. Nhưng mà đối với David, lời của Đức Chúa Trời còn quý giá hơn hàng ngàn đồng vàng và đồng bạc. Chúng ta đã tìm được bao nhiêu kho báu ở trong lời của Chúa. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Thi Thiên thứ 119 câu 72 ghi như vậy. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là luật pháp trọn vẹn. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Chữ luật pháp trong tiếng Hy-ba-lai có nghĩa là Torah, có nghĩa chung là sự chỉ dẫn. Và đối với người Do Thái, chữ Torah còn có nghĩa rộng hơn là luật pháp của Môi-se. Torah có thể nói là lời của Đức Chúa Trời, là kinh thánh của người Do Thái, kinh thánh của Chúa cho người Do Thái. Và những lời này, lời của Đức Chúa Trời nhằm dạy dỗ, hướng dẫn con dân của Chúa biết được ý định của Ngài, và để họ sống một đời sống tốt đẹp cho Chúa. Vua Salomon là con trai của vua David, một người khôn ngoan nhất, một người giàu có nhất, một người được tôn trọng nhất trong các vua của Israel, đã từng nói: sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu tri thức. Ở trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 ghi như vậy. Tri thức có nghĩa là khôn ngoan. Do đó nếu kính sợ Chúa, chúng ta sẽ làm việc theo ý muốn của Ngài và sẽ hành xử một cách khôn ngoan hơn. Nhiều người không biết ý Chúa, không thật sự kính sợ Chúa, và nhất là không chịu đọc lời của Ngài, không chịu đọc lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, cho nên không biết ý chỉ của Chúa, không sống với lời của Chúa. Cho nên khi đối diện với những quyết định như là chọn nghề, chọn nơi sinh sống hay là chọn bạn trăm năm, chúng ta có hỏi ý Chúa hay không? Ngày xưa dân sự của Chúa bởi vì chọn theo mắt thấy, cho nên Ruben, chi phái Ruben, Gad và phân nửa chi phái Manasse đã bị lưu đày biệt xứ. Lẽ ra theo mạng lệnh của Chúa thì họ phải vượt sông Giô-đan để đi vào đất hứa mà Chúa ban để định cư. Nhưng mà họ thấy là ở đây đồng cỏ xanh tươi, cho có thể cho con cái của họ, cho nên họ xin với Môi-se để cho họ ở tại đó, định cư ở đó, cho vợ, cho con họ. Nhưng mà họ vẫn đi chiến đấu với lại những người còn lại, cho những chi phái khác, để mà tiến chiếm, lấy được trọn đất hứa. Môi-se trình điều này lên cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cho phép. Thay vì họ phải đi vào thì họ ở tại phía bên này sông Giô-đan. Và khi những người mà vua của Assyria tới, lại bắt những người này đi lưu đày trước những người kia. Nếu mà họ ở vào nơi mà Chúa đặt để thì họ sẽ không bị lưu đày sớm, bởi vì họ tự chọn cái địa chỗ họ sống, cho nên họ bị lưu đày sớm hơn những người ở bên bờ đông Giô-đan. Cho nên ngay cả những quyết định nhỏ nhặt ở đâu, chúng ta cũng phải tìm cầu ý Chúa. Chọn bạn trăm năm, chúng ta cũng phải tìm cầu ý Chúa. Không phải là mới đầu gặp em tinh tú quay cuồng, rồi muốn làm gì làm, rồi thương thương, nhớ nhớ, vương vương, vấn vấn, rồi đi đến hôn nhân, rồi quyết định sống chung với nhau, yêu cuồng sống vội, như là ngày thế gian, thế giới ngày hôm nay người ta sống. Chúng ta phải tìm hiểu ý Chúa, phải gần gũi để tìm cầu ý Chúa, coi có phải đây là phần nửa mà Chúa muốn ban cho con hay không, để chúng ta quyết định. Điều này rất là quan trọng, bởi vì nếu không chúng ta tự mình quyết định. Lời của Chúa có dạy rõ ràng. Quý ông bà cho em nhớ, sứ đồ Phao-lô dạy hai con vật phải đồng mới có thể mang ách được. Bò với lừa không thể nào mang cùng một ách, phải bò với bò mới mang một ách. Bò với lừa mang ách là không đi được, nó bị nghịch, không thể nào hợp được. Gia đình mà nếu mà không chọn vợ chọn chồng theo ý chỉ của Chúa thì không thể nào có hạnh phúc. Cha mẹ là những người đi trước có kinh nghiệm, cũng phải hướng dẫn con em của mình trong đường lối của Chúa. Phải hướng dẫn trong đường lối của Chúa chứ không phải theo ý của mình. Cũng không nên quá khắt khe, bởi vì quá khắt khe thì nó sẽ có đồi thông hai một. Cho nên không có khắt khe lắm. Cho nên nói chung Kinh Thánh có nguyên tắc cho con dân của Chúa để chúng ta sống như thế nào đẹp lòng Chúa. Chúa dạy cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta không chịu đọc lời Chúa, không chịu học lời Chúa, cho nên mình không biết cái nguyên tắc của Chúa. Chúa có nguyên tắc cho từng vấn đề cụ thể trong cuộc sống của con dân Ngài. Nhưng mà sự chọn lựa quyết định đó là do chúng ta. Khi chúng ta chọn lựa, mình phải suy nghĩ điều này có đi ngược lại với nguyên tắc của Thánh Kinh hay không. Đức Chúa Trời yêu thương con dân của Ngài, Chúa muốn chúng ta biết và sống theo ý của Ngài. Dù đôi lúc cái điều mà Chúa muốn không hợp với tiêu chuẩn của thế gian, hay là trái ngược với sở thích của chúng ta cũng phải đi theo ý Chúa. Biết được ý của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ điều chỉnh ý thích của mình, sở thích của mình để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, điều quan trọng là mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời càng ngày càng gần gũi hơn. Chúng ta chỉ có thể tương giao, mối tương giao chúng ta với Chúa gần gũi hơn qua sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, học lời của Ngài. Và nhờ đó Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn để chúng ta nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa dạy rằng khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của người. Có thể nói luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho Israel là sự khải thị của Chúa lớn nhất ở trong thời cựu ước. Luật pháp là phản ảnh bản tánh và ý chỉ đường lối của Đức Chúa Trời, là đường lối trọn vẹn, ngay thẳng và công bình. Và nhất là qua luật pháp, con dân của Chúa có thể học được Ngài là công bình, trong sạch, ngay thẳng, chân thật và trọn vẹn. Mặc dù có một số luật lệ của Chúa không còn thích hợp cho chúng ta, cho xã hội ngày hôm nay, nhưng mà bản chất trong sạch, ngay thẳng, chân thật, trọn vẹn, thánh sạch vẫn còn, vẫn cần cho nền công lý của nhân loại dù trải qua bao nhiêu thời đại. Nếu không có sự khải thị của Đức Chúa Trời ở trong luật pháp, thì loài người không thể biết thế nào là công bình, thế nào là nhân đạo, thế nào là sống đẹp lòng Chúa. Tiên tri Mi-chê đã từng cảnh cáo dân Israel thuở xưa: hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái gì mà Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao? Ngày nay trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khải thị đặc biệt, đó là qua lời thành văn, là Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời. Đây là sự khải thị đặc biệt. Và ngôi lời trở nên xác thịt là Chúa Giê-xu thành người. Mỗi con dân của Chúa, ngày nay chúng ta có Kinh Thánh ở trong tay. Kinh Thánh không phải chỉ để đọc, để học, để nghiên cứu, rồi có kiến thức về Kinh Thánh hay là thần học. Nhưng mà chúng ta phải đọc, phải học Kinh Thánh để có kinh nghiệm về chính Ngài, chính Đức Chúa Trời và về bản tánh của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh đã bày tỏ. Hiểu biết Đức Chúa Trời không phải chỉ là hiểu biết Kinh Thánh, nhưng mà thực hành Kinh Thánh vào đời sống của chúng ta. Phải sống với Kinh Thánh. Bản chất của con người chúng ta là tội lỗi, là yếu đuối, cho nên dễ quên. Lời của Chúa dạy chúng ta cần phải sống với lời của Ngài mỗi ngày. Nếu không, chúng ta dễ quên. Luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Và những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi cần thiết cho sự cứu rỗi khi Chúa ban luật pháp của Ngài. Và Đức Chúa Trời biết trước sự yếu đuối của con người. Ngoài Chúa Giê-xu ra, không ai có thể giữ gìn luật pháp của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Vì vậy, Mục đích của luật pháp không phải là để cho người đó nhờ vào luật pháp để xưng công bình, nhưng mà để loài người nhận biết mình là một tội nhân, để tìm đến sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô viết rằng: ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, có thể làm biến đổi con người, khiến cho linh hồn của con người được thức tỉnh. Chúng ta được lời của Chúa nhắc nhở, thức tỉnh và run sợ trước tội lỗi, trước những việc làm sai trái của mình, bởi vì lời của Chúa ở trong Hebrew nói rằng như gươm hai lưỡi thấu vào chia hồn linh cốt tủy. Cho nên nhờ lời của Chúa mà mình nhận thức được những điều mình làm sai, làm trái, để mà mình thay đổi quan điểm, thay đổi cách sống, và nhất là sống với lời Chúa dạy. Nhiều người bảo rằng Kinh Thánh rất hay, nhưng mà không bao giờ làm theo, áp dụng theo Kinh Thánh. Có Kinh Thánh, nhưng mà không sử dụng Kinh Thánh, không dùng Kinh Thánh. Chúng ta hãy nhờ lời Chúa để biết và sống theo ý muốn của Ngài. Lời của Chúa là chứng cớ chắc chắn. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Chữ chứng cớ ở trong nguyên văn có nghĩa là làm chứng, tuyên bố điều mình biết. Chứng cớ là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời một cách chắn chắc. Lời tuyên bố của Chúa tức là Kinh Thánh, lời của Ngài. Kinh Thánh giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan thật. Bởi vì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời, biết về đường lối của Ngài. Trong thư gửi cho Timôthê, người con tinh thần của mình, Phaolô đã khích lệ và chia sẻ kinh nghiệm của một người trong chức vụ. Gửi cho một người mục sư trẻ đang hầu việc Chúa. Và trong bức thư này, Phaolô đã nêu lên một câu hỏi và giải đáp: làm thế nào một người tin theo Chúa có thể đứng vững trong đức tin, trung thành trong chức vụ khi sống giữa thế gian đầy cám dỗ? Câu trả lời của sứ đồ Phaolô cho người con tinh thần của mình đó là: hãy tiếp tục học lời của Đức Chúa Trời và tiếp tục đứng vững những gì mình đã tin qua Kinh Thánh. Phaolô đã khuyên Timôthê như sau: về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Người tin Chúa không đọc lời của Chúa, không đọc Kinh Thánh như là chúng ta đọc sách giáo khoa hay là đọc tiểu thuyết, xong rồi đem cất vào trong tủ. Nhưng mà lời của Chúa cần phải đọc mỗi ngày. Phải có mỗi ngày chúng ta mới hiểu được đường lối của Chúa, ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình. Kinh Thánh là để chúng ta đọc, để chúng ta hiểu được đường lối của Chúa, trở nên những người trưởng thành ở trong Ngài. Cho nên Kinh Thánh khác với mọi sách khác. Sứ đồ Phaolô nói với Timôthê rằng Kinh Thánh đem lại sự khôn ngoan để được cứu rỗi. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngay từ khi thơ ấu, Timôthê đã được biết đến lời của Chúa, và rồi Kinh Thánh đã mở lối cho Timôthê, và ông đã mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ông được sự cứu chuộc. Ngoài Kinh Thánh, con người không thể tìm ở đâu được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời để chúng ta có sự khôn ngoan. Do đó, con dân của Chúa cần đọc Kinh Thánh. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh thường xuyên, và nhất là cần tham gia vào các nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Chúng ta học chung với nhau, và lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan, sáng suốt để giải quyết, nhận định, sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Lời Chúa là giềng mối ngay thẳng. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Chữ giềng mối có nghĩa là những luật lệ của Ngài, lời của Ngài chính là lời đã được ban cho nên con dân của Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm phải làm theo. Không phải nói rằng tôi muốn áp dụng lời Chúa thì muốn, không muốn áp dụng thì thôi. Chúng ta phải áp dụng lời của Chúa mỗi ngày. Không có quyển sách nào Kinh Thánh có thẩm quyền như Kinh Thánh của chúng ta. Không có quyển kinh nào có thẩm quyền như Kinh Thánh của chúng ta có. Bởi vì toàn bộ Kinh Thánh này gồm có 66 quyển và được viết bởi khoảng 40 triết giả khác nhau trong khoảng thời gian là 1.500 năm. Và các triết giả đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng mỗi người một cách riêng để họ trình bày sứ điệp của Chúa một cách thống nhất về chương trình cứu rỗi của Ngài và mục đích của Ngài cho loài người. Cho nên Kinh Thánh là quyển sách có thẩm quyền làm nền tảng cho niềm tin của cơ đốc nhân. Loại bỏ Kinh Thánh là chúng ta loại bỏ toàn bộ sứ điệp của Chúa cho con người. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là cẩm nang cho đời sống. Nhưng mà điều đáng buồn ngày hôm nay là nhiều người ít quan tâm đến Kinh Thánh, hững hờ với Kinh Thánh. Theo một cuộc thăm dò thì cho biết là có 43% người ta không bao giờ đọc Kinh Thánh trong tuần. Trong khi Kinh Thánh vốn là duyên mối của Chúa, làm cho lòng vui mừng. Kinh Thánh không phải chỉ cần cho ngày Chủ Nhật chúng ta đến đây để mở ra nghe lời của Chúa, nhưng mà Kinh Thánh cũng cần cho những ngày còn lại ở trong tuần, từ thứ hai cho đến thứ bảy. Lời của Chúa dạy rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và được phước. Chúa muốn dạy con dân của Chúa phải có thái độ đúng đắn đối với thức ăn của linh hồn. Điều này không có nghĩa là mỗi ngày lúc nào chúng ta cũng đọc Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta phải biệt riêng một thì giờ nào ở trong ngày để chúng ta có thể đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và sống với lời của Chúa. Nếu chúng ta sao lãng lời của Chúa cho mình thì đời sống tâm linh của chúng ta sẽ đói khát. Giống như thân thể nếu không có thức ăn thì sẽ đói khát, tâm linh nếu không có lời của Chúa cũng sẽ đói khát. Thật ra hàng ngày chúng ta có nhiều thời giờ chúng ta lãng phí hoặc là làm những công việc không quan trọng thay vì đọc lời của Chúa, là kim chỉ nam cho mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực trong đời sống thực tế của mình. Đối khác lời của Chúa, chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngày xưa con dân của Chúa đã bị Chúa quở trách. Chúa nói rằng ta đã chép luật lệ ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình. Dân sự của Chúa ngày xưa đã dửng dưng làm ngơ trước luật lệ của Chúa. Điều Chúa truyền dạy họ không làm theo, để rồi cả dân sự thầy tế lễ phạm tội cùng Chúa. Và chúng ta cần xét lại thái độ của mình đối với lời của Chúa. Lời của Chúa có phải là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống của mình và gia đình của mình hay không? Hay là lời của Đức Chúa Trời không can hệ gì tới mình? Lời của Đức Chúa Trời là con đường sự sống. Chúng ta hãy dành thời giờ với lời của Chúa mỗi ngày để nhờ lời của Chúa thay đổi. Mặc dù chúng ta biết được những lợi ích của Kinh Thánh, của lời Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn sao lãng trong việc đọc lời của Ngài. Xin Chúa cho mỗi người, mỗi con dân của Chúa, chúng ta có kỷ luật trong việc đọc lời của Chúa, có kỷ luật để suy gẫm lời của Chúa, và nhất là sống với lời của Ngài. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời là điều răn trong sạch. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch làm cho mắt sáng sủa. Chữ điều răn có nghĩa là mạng lệnh để hành động. Lời của Chúa có ích lợi giúp cho con dân của Chúa biết sống như thế nào là trong sạch. Đời sống của con người không phải chỉ lay quay ở vòng tội lỗi. Như dân của Chúa ngày xưa phạm tội, ăn năn, kêu cầu được Chúa giải cứu, rồi phạm tội, ăn năn, kêu cầu được Chúa giải cứu, phạm tội, ăn năn, kêu cầu được Chúa giải cứu. Con dân của Chúa chúng ta phải bước lên một cái bước cao hơn, phải thoát ra khỏi cái chỗ đó, không có đứng ngay cái chỗ đó nữa. Chúa đã cứu mình, Chúa đã cho mình được sự tự do, thì hãy bước đi với Chúa trong sự tự do, bước đi cao hơn để không phạm tội, sống một cuộc đời đắc thắng. Làm thế nào để không phạm tội? Bởi vì chính nhờ lời của Chúa làm cho chúng ta được sạch. Lời của Chúa thanh tẩy chúng ta, làm cho chúng ta được trong sạch. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng trong sạch. Chúa muốn con dân của Chúa phải trong sạch ở trong nếp sống. Trong sạch có nghĩa là không bị ô nhiễm tội lỗi. Lời Chúa dạy rằng người đó phải có tai trong sạch, tức là hành động của mình phải trong sạch, phải có lòng trong sạch, ở trong lòng mình phải sạch. Chúa muốn ở ngoài hành động và ở trong lòng, cả hai đều phải trong sạch. Chứ phải không phải là ở ngoài, ở trong lòng thì giả dối. Bởi vì Đức Chúa Trời biết, Đức Chúa Trời thấy ở trong lòng. Điều răn mạng lệnh của Chúa, Chúa cho để chúng ta biết tránh xa tội lỗi. Chúa cho con Ngài lời của Chúa để giúp chúng ta giữ mình trong sạch. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên thứ 119 nói như thế này: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời của Chúa. Người trẻ tuổi sống ngày hôm nay gặp nhiều áp lực ở trong cuộc sống, và họ thiếu kinh nghiệm trong việc nhận định bản chất của vấn đề, cho nên họ cần sự dạy dỗ của lời của Chúa để quyết định sống như thế nào đẹp lòng Chúa. Lời của Chúa không chỉ dành cho người trẻ tuổi, nhưng mà dành cho tất cả mọi người, cho tất cả quý ông bà chị em và tôi. Là con dân của Chúa, chúng ta hãy hết lòng tìm cầu Chúa và quyết định đi theo sự hướng dẫn của Ngài để sống một đời sống trong sạch. Trong sạch là không có pha lẫn tạp chất. Chúa Giêsu dạy phước cho người nào có lòng trong sạch sẽ thấy được nước Đức Chúa Trời ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8. Tức là người nào có lòng trong sạch thì được sẽ được ở với Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Chúa Giêsu từng dạy rằng linh hồn của con người là quý hơn hết. Con người mà mất linh hồn rồi thì không có thể lấy chi mà đổi lại. Ngày nay quý ông bà chị em và tôi, chúng ta nghe nhiều về việc thanh lọc cơ thể. Người ta nói rằng muốn cho có một thân thể khỏe mạnh, mạnh khỏe, việc đầu tiên là phải tẩy độc và thanh lọc cơ thể. Đây là việc thiết yếu cần phải thực hiện. Bởi vì chế độ ăn uống của chúng ta càng ngày nó tích tụ nhiều chất độc, có độc tố ở trong cơ thể. Do đó hiện nay có nhiều sản phẩm thanh lọc cơ thể ra đời. Và người ta quảng cáo rằng nếu mà một người mà muốn sống vui, sống khỏe, sống mạnh, sống trường thọ là con người cần phải tẩy độc, thanh lọc cơ thể. Nếu thân thể của chúng ta ở trên đất này là tạm, là bợ, mà chúng ta còn lo lắng, còn chăm sóc cho nó, huống chi linh hồn của chúng ta là quý như thế nào mà chúng ta lại bỏ qua không chăm sóc cho nó. Linh hồn của chúng ta là đời đời bất diệt, cho nên chúng ta phải quan tâm bội phần hơn, phải giữ lời của Chúa, đi trong đường lối của Chúa để linh hồn của chúng ta được cứu. Trong xã hội và luật pháp của một quốc gia, người ta có thể xét chúng ta qua bề ngoài, qua hành động, nhưng mà ở trong tấm lòng là một lĩnh vực mà không ai có thể biết được. Cái điều này nó sâu kín ở trong tâm lòng của chúng ta, không ai có thể kiểm soát, nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời biết. Và Đức Chúa Trời rất quan tâm đến tấm lòng. Lý do Chúa quan tâm đến tấm lòng, bởi vì tấm lòng của chúng ta là trung tâm của con người. Tấm lòng của chúng ta nó bao gồm có những cái tình cảm, suy nghĩ, ý chí của chúng ta. Và vì từ ở trong lòng, những điều gì nó ở trong lòng, nó sẽ phát ra lời nói. Chúng ta nói lời lành hay là lời dữ, đó là cũng do ở trong lòng. Từ ở trong lòng mà nó bộc lộ ra, như lời Chúa Giêsu dạy. Vì từ lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp và làm chứng dối, lộng ngôn. Vì vậy, muốn đời sống được trong sạch, trước hết chúng ta phải làm cho lòng của mình được trong sạch, cho tấm lòng của chúng ta trong sạch. Chúng ta không thể tự tẩy độc, thanh lọc cơ thể của mình bằng những sản phẩm bán ở ngoài thị trường. Nhưng mà chúng ta cần ơn của Chúa, cần ân sủng của Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Vì vậy chúng ta cần phải tiếp cận với lời của Chúa và sống với lời của Ngài. Lời của Chúa chúng ta biết là để áp dụng, chứ không phải để trang bị kiến thức. Nếu chỉ biết lời của Chúa để trang bị kiến thức thì thật là bất hạnh. Như tôi đã nói khi mới vào đầu bài giảng, vua Salomon là một vị vua được tôn quý nhất của người Do Thái, là một vị vua giàu có nhất của người Do Thái, là một vị vua khôn ngoan nhất của người Do Thái. Ông đã nói trên 3.000 câu châm ngôn. Kinh Thánh ghi lại rằng bởi vì sự khôn ngoan của ông nó vượt qua những cái quốc gia lân bang, cho nên nữ hoàng Sê-ba đã đến thăm và thử sự khôn ngoan của vua Salomon. Kinh Thánh nói rằng những điều mà bà Sê-ba này hỏi không có điều gì bí ẩn đối với vua. Bao nhiêu câu hỏi bà này hỏi, ông đều trả lời một cách rành mạch. Có truyền thuyết cho rằng bà Sê-ba này nghe Salomon là một vị vua khôn ngoan nhất, cho nên bà đã thử ông bằng cách bà đem hai bó hoa hồng giống nhau, một thật và một giả, không cho ông ngửi, không cho ông rờ. Bây giờ bà nói nhờ ông chỉ cho bà biết bó đó hoa hồng nào giả, đó hoa hồng nào thật. Ông kêu những vị quan truyền lệnh bắt một vài con ong thả ra. Những con ong nó bay, nó đậu vào đó hoa hồng thật, những đó hoa hồng giả không có con nào đáp đầu. Bà này thật bái phục ông. Cho nên bà nói rằng, ở trong Kinh Thánh nói rằng, chúng ta nhớ ở trong Kinh Thánh các vua nhất đoạn 10, bà nói rằng những lời mà người ta nói đó, người ta đồn về sự khôn ngoan của Salomon đó, chỉ là có phân nửa thôi. Chúng ta biết thường thường thì 1 thì đồn 10, 10 thì đồn 100. Nhưng mà bà nói là ông Salomon này thật sự là một vị vua quá khôn ngoan. Những điều mà người ta nói về sự khôn ngoan của ông này thật ra chỉ nói có phân nửa à. Còn hơn nữa, ông còn khôn ngoan hơn nữa. Bà bái phục ông Salomon. Nhưng mà ông Salomon chỉ biết kiến thức, để lại hàng 3.000 lời châm ngôn. Nhưng mà ông lại sống không áp dụng lời của Chúa. Qua tới các vua nhất đoạn 11, từ câu 1 đến câu 11, nói về số phận của Salomon. Salomon không đi theo đường lối của Chúa, không vâng theo chứng cớ mạng lệnh điều răn của Chúa, như là cha của mình là David. Ông đã bị Chúa giận. Một người biết lời của Chúa đã viết nên nhiều quyển sách ở trong Kinh Thánh, chỉ biết kiến thức nhưng mà không áp dụng lời của Chúa, thật số phận đời đời cách xa Đức Chúa Trời. Trong khi một người khác lên ngôi, Josiah lên ngôi vua vào năm 8 tuổi. Ông thấy ông nội mình, thấy cha mình, Manasseh, Amon không lo thờ phượng Chúa, bỏ đền thờ của Chúa, đi lo hầu việc các tà thần. Cho nên khi ông lên, ông ra lệnh là phải chỉnh đốn, trùng tu đền thờ của Đức Chúa Trời lại. Và khi ông trùng tu, ra lệnh trùng tu, thì người ta tìm được quyển sách luật pháp, lời của Đức Chúa Trời. Và khi tìm được, người ta đưa cho ông. Và ông đứng lên, ông đã đọc, ông nói rằng ông sẽ đi theo điều răn chứng cớ mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông. Cả hai người, một người biết lời của Chúa, sống không áp dụng. Một người biết lời của Chúa, sống áp dụng, làm theo lời của Chúa. Cho nên mỗi ngày chúng ta cần lời của Chúa là thức ăn để nuôi dưỡng chúng ta. Nếu thể xác này cần thức ăn, thì tâm linh của chúng ta cũng cần thức ăn là lời của Chúa. Chúng ta không thể một ngày ăn thật là nhiều, rồi trong tuần không ăn gì cả. Lời của Chúa cũng vậy, không phải chỉ cần chỉ ăn cho thật no một ngày, rồi những ngày khác bỏ qua, nhịn đói, trong tuần nhịn đói. Lời của Chúa cần phải ăn nuốt mỗi ngày, mỗi một ngày một chút, cần phải ăn nuốt mỗi ngày. Nếu không có lời của Chúa, thì chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, thuộc linh sẽ bị còi cọc, ốm yếu, và sanh ra bệnh tật, có thể bị chết mất. Không có quyển sách nào có thể thay thế Kinh Thánh. Không có quyển sách nào có thể thay thế lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải sống với lời của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời của Chúa. Và nhất là khao khát lời của Ngài. Sống với lời của Ngài. Chúa Giê-xu đã từng nói rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Vì lời của Đức Chúa Trời là luật pháp trọn vẹn, bổ lại linh hồn. Lời của Chúa là chứng cớ chắc chắn, khiến cho người dạy trở nên khôn ngoan. Lời của Chúa là giềng mối ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Và lời của Chúa là điều răn trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, người nào nghe lời của Chúa và làm theo thì được kể là người khôn ngoan. Hai người nghe lời của Chúa, nhưng mà một người thì xây nhà ở trên đá, một người thì xây nhà ở trên nền cát. Cho nên khi mà mưa sa, gió thổi, nước chảy gió lay động, thì cái nhà ở trên đá vẫn còn tồn tại, nhưng mà cái nhà được đặt nền ở trên cát, bị gió cuốn trôi. Cho nên lời của Chúa không phải chỉ nghe, cần phải được áp dụng vào đời sống của mình. Nếu chúng ta áp dụng, sống với lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa, thì được phước trong sự vâng lời của mình. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà chị em, chúng ta dành thời giờ, chúng ta tôn quý lời của Chúa, dành thời giờ đọc lời của Chúa, mỗi một ngày một chút, và nhất là quyết định sống với lời của Ngài. Amen.